Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một năm mới. Hôm nay vẫn còn mùng, hôm nay mới có là mùng 7 thôi, cho nên Khánh Thi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả quý thính giả gần xa. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới và một năm mới được nhiều sức khỏe này, những gì tốt đẹp nhất, những gì vui nhất, may mắn nhất sẽ đến với luật sư cùng với gia đình ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái gì cũng mới hết và cứ vẫn mới à?
Lúc nào cũng mới hết luật sư. Mới như ngày nào vậy, giống như giờ mình
chưa có
hẹn. Nên giống như là giờ đấy, mặc dù là lớn tuổi nhưng mà cứ nhí nhảnh vậy, giống như là con trẻ vậy.
Nó mới vui. Ai lớn tuổi nhỉ? Tôi thôi nhé. Có nhiều người nói giọng của tôi trên đài rất là trẻ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn quý vị. Mong rằng là cái nó gọi là cái gì? Cái youth.
Dạ.
Cái nguồn của tuổi trẻ nó cứ vẫn còn với tất cả mọi người. Chúng ta trẻ hay già là có lẽ tự trong tim của mình, trong tâm của mình. Và ngày hôm nay là ngày đầu tuần. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi chương trình và những thính giả đang theo chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi và tham khảo được sự tự chọn. Để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị, những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tư cách tương tư cho từng chỗ quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ với luật sư Tấn Chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp trên chương trình, những câu trả lời đều tổng quát, đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Nếu quý vị là những người tới San Jose thăm viếng chúng tôi, thì chúng tôi chào mừng quý vị và quý vị có thể nghe chương trình này trên mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com hoặc là quý vị có thể nghe chương trình này ở trên vientownmedia.com và quý vị có thể nghe ở tất cả mọi nơi, tại vì những chương trình ở trên mạng lưới của chúng tôi và của Vientown Media quý vị có thể nghe được ở bất cứ ở quốc gia nào. Và thêm vào đó chúng tôi còn lưu lại những chương trình mà chúng tôi đã làm trong quá khứ, nhất là những bài viết mà chúng ta đã được nghe ở trên chương trình được lưu giữ lại ở trên mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Ngày mai tôi muốn nói về một cái việc mà nhiều người nghĩ rằng là nếu chúng ta không làm một cái gì đó thì chính phủ sẽ tước đi những cái tài sản của mình. Có những cái quá trình làm việc mà chúng ta không có biết. Việc mà chính phủ có thể tước đi những cái tài sản của mình đó không phải là một cái việc dễ dàng, hay là cái việc vì mình không có cái gì chúc hay cái trust mà họ có thể lấy cái tài sản của mình được. Ở quận hạt Santa Clara chúng ta có một văn phòng, chúng ta gọi những văn phòng đó là văn phòng hoành tránh cộng đồng. Tức là cái người này gọi là Public Administrator. Cái bổn phận của những người này là họ bảo vệ cái tài sản của người đã mất, để mà cái tài sản đó không bị lấy mất, không bị một người nào đứng ra nói tôi là họ hàng để mà tước đoạt cái tài sản đó. Và họ cũng là những người sẽ gọi là sắp xếp những cái việc ma chay hậu sự cho những người mất đi mà không có gia đình họ hàng thân thích. Rồi họ là những cái người sẽ điều tra ra cái tài sản của mình là những gì mình có và báo cáo cho những người thân thuộc của mình. Nếu họ tìm được những người thân thuộc của mình và trả những cái nợ mà mình đã có nợ, rồi cuối cùng họ chia cái tài sản của mình ra dựa trên những cái điều luật đã được đưa ra. Vậy nếu chúng ta là những người không có gia đình mà chúng ta không để ý đến cái việc này, thì đây là cái phương cách mà tài sản của mình có thể được giải quyết. Nhưng không hẳn là chỉ là những người không có gia đình, cả những người mà có gia đình nhưng lại không làm đúng với những cái thủ tục cần thiết trong cái thời gian mình còn có thể làm được, thì có những cái việc nó xảy ra sau khi mình ra đi nó sẽ trở thành một cái vấn đề phức tạp. Nhất là những người mà cần sắp xếp cái việc hậu sự của mình như thế nào để mà cái số tiền tài sản của mình đó nó được chia cho những cái người mà mình muốn họ nhận được. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một người cháu của cái người đã mất. Cái người cháu này kêu cái người đã mất có thể là cô chú dì bác. Xin lỗi, cô dì hoặc bác. Cô này cô là con của cái người chị của cái người đã mất. Nhưng cái người chị của người đã mất được lãnh 5% của cái tài sản của cái người đã mất. Nhưng cái người mất đi đó họ không có để cái di chúc lại. Mà cái người đã mất có đến 4 anh chị em. Dựa trên cái cây huyết thống thì cái người mất đi này nếu mất đi không có gia đình, không có con, không có vợ chồng, thì tài sản của cái người mất này sẽ được chia đều cho những người anh chị em còn sống hay đã mất. Thì 2 người anh mất đi để lại 5 người cháu, còn lại 2 người chị. Thì cái người chị mà có một cái cô con gái, cái cô này cô ấy đứng ra cô ấy thưa với tòa là dì của tôi ra đi không có gì chúc, nên tôi xin được đứng ra để giải quyết cái tài sản của bà ấy. Khi mà cô này cô làm việc đó thì văn phòng hành chánh cộng đồng mới bước vào và nói không được, cô này cô ấy không có liên hệ cần mật thiết nhất với cái người đã mất. Vì vậy chúng tôi là những người cần bảo vệ cái tài sản của cái bà này, nên chúng tôi cần phải được chỉ định để đứng ra giải quyết cái tài sản của cái bà này. Quý vị thấy nó có vô lý không? Khi mình là cái người thân mà mình lại là cái người không được quyền làm cái việc này, mà một cái người ngoại lạ, một cái người không thân thuộc nhưng họ đứng ở cái vị trí là thành viên của một văn phòng chính phủ, họ lại nói rằng là họ có cái quyền làm cái việc này. Tất cả những cái người cháu của cái bà này đều ở ngoại quốc, ngoại trừ có cái cô này thôi. Vì thế cô này, cô ấy nói rằng là cô ấy có được, cô ấy muốn có được cái quyền để giải quyết cái tài sản của bà dì của cô ấy. Nhưng mà khi ra tòa probate, thì chánh án của tòa nhận được 2 cái đơn để mà xin cứu xét cái tài sản của cái người đã mất. Chánh án của trên tòa sơ thẩm phải quyết định ai là cái người sẽ đứng ra làm cái việc giải quyết tài sản của cái người đã mất khi họ mất đi mà không có di chúc. Chánh án đã quyết định cho cái cô cháu này được làm việc này. Bởi vì những người khác trong họ hàng là những người ở ngoại quốc, chánh án đã không cho văn phòng của hành chánh cộng đồng làm cái việc giải quyết tài sản này. Cái người hành chánh cộng đồng này phản kháng và phản đối cái hồ sơ đưa lên tòa kháng cáo. Đây là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là mình cần phải làm cái việc này khi mình còn có thể được, để nó không rơi vào những cái tình trạng phức tạp. Nếu không cần thiết làm đến cái di chúc thì làm, xin lỗi, không thiết làm trust, thì ít nhất làm cái di chúc để chỉ định ai là người đứng cái việc này, làm cái việc này cho mình. Trong cái trường hợp này, nếu cái bà này bà chỉ làm cái di chúc thôi mà bà chỉ định cháu của bà, thì nó không rơi vào cái tình trạng này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến di chú, đến những vấn đề về di chúc, về trust, về hợp đồng, về luật gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong số phát thanh ở số 408-947-7030. 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có những thắc mắc và cần tham khảo hoặc là cần làm hẹn, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chính án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái bổn phận của chúng ta là phải nhận định là cái ý định của Quốc hội là như thế nào. khi họ đưa ra một cái điều luật, họ phải nhìn vào cái lời viết trong cái điều luật đó, từng chữ, từng từ ngữ, từng câu viết, từng phần của cái điều luật, để biết rằng là văn phòng của Quốc hội khi họ đưa ra cái điều luật họ muốn nói như thế nào. Cái điều luật 8400 của Bộ luật Tài sản nói rằng là một người có cái quyền để mà giải quyết cái việc hành chánh của tài sản của một người đã mất chỉ có quyền khi mà họ được chỉ định làm cái việc đó. Và khi cái sự chỉ định đó có hiệu lực, tức là quý vị biết khi mà một người mất đi mà họ không có di chúc đó ha, mà họ có tài sản đó ha, thì cái người nào đó muốn đệ đơn vào nói tôi có quyền được đứng ra giải quyết cái tài sản này, tôi là người liên hệ, tôi là người có liên hệ, tôi là người có gia đình liên hệ với người đã mất, tôi xin tòa cho tôi được đứng ra giải quyết cái việc này, thì cái án phải nhìn vào và xem rằng là cái người này có đủ điều kiện dưới luật để mà làm việc này hay không. Và khi họ đặt cái đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa cho họ được đứng ra làm cái việc này, thì chánh án phải xem là có ai phản đối hay không, hay là có ai muốn đứng ra và nói là tôi sẽ làm cái việc này mà thay vì cái người đã đệ đơn ở trên tòa hay không. Và việc này sẽ không được xảy ra cho đến khi chánh án quyết định đặt cái lệnh xuống là chánh án chỉ định cái người nào đó sẽ làm cái việc này. Và vì vậy khi mà một người được chỉ định là cái người đứng ra đại diện cho cái người đã mất để giải quyết cái tài sản của họ, đó là một cái vị trí quan trọng. Vì cái vị trí đó nó cho cái người đó hoặc là có những cái thẩm quyền toàn thời gian, hoặc là có những cái thẩm quyền giới hạn để mà bán nhà, để mà chuyển tài sản, để mà làm cái gì đó. Có nhiều người mất đi để lại những cái tài sản khá kếch sử mà họ không có di chúc. Như quý vị vẫn thường nghe đó là ví dụ như cái ông ca sĩ Prince, rồi đến bà ca sĩ Aretha Franklin, để ngay cả đến cái ông tài tử hay đóng phim diễu là William Robbins, họ mất đi mà họ không có cái di chúc, đừng nói chi họ có cái trust. Mà nếu họ có cái di chúc hay trust thì họ biết như thế nào để rồi cái việc tranh chấp đó nó không có xảy ra. Và điều khoản 8402 của Bộ luật Tài sản định nghĩa một người có quyền được chỉ định làm cái người đại diện cho cái người đã mất để giải quyết tài sản của họ, là họ phải là một người sống ở Hoa Kỳ này, họ phải là một người có liên hệ như thế nào, họ phải là một người đứng sau cái người đã mất đi với cái thành viên trong gia đình trực thuộc của họ. Ví dụ như cái người đã mất đi họ có chồng thì lẽ dĩ nhiên chồng họ hoặc vợ họ là cái người được tòa sẽ chỉ định, chứ không phải đến phiên mình. Điều khoản 8461 đặt ra cái vị trí ai là người được định làm cái người giải quyết cái tài sản của cái người đã mất. Và vì thế khi chúng ta nói rằng là ồ, tôi muốn được quyền làm cái việc này, không phải là chúng ta muốn là chúng ta có thể, à, phải đưa ra những cái lý do là tại sao cái người này được quyền làm cái việc này. Vì thế khi tranh án là tòa tài sản chỉ định cái cô này, cô ấy đứng ra để giải quyết cái tài sản của bà Di, cô ta, cái người làm việc trong văn phòng chính phủ về hành chánh cộng đồng đã phản đối. Họ nói rằng là họ đúng ra là người cần phải được chỉ định. Tại sao? Tại vì là cái cô này, cô ấy chỉ là cái người cháu, cô không phải là cái người được thừa hưởng cái gia tài này. Mẹ cô mới là người được thừa hưởng cái gia tài này. Dù mẹ cô ấy có chuyển cái tài sản đó hay là chuyển cái quyền hạn đó cho cô ta cũng không thể nào được chánh án cho phép cô ta việc này. Vì thế, khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến cái người kế vị mình, đó là một cái việc rất quan trọng. Mình phải để thời gian ra để mà mình quyết định là ai là cái người có thể làm việc này cho mình. Và không phải là mình chỉ định họ là chánh án có thể bằng lòng đâu. À, nó có thể có những cái việc khác xảy ra mà mình không biết được. Cho nên nếu chúng ta có những tài sản, như là hầu hết mọi người ở đây đều có một cái tài sản khá lớn, đó là cái căn nhà, thì chúng ta phải nghĩ đến làm một cái living trust. Living trust là một cái văn bản chúng ta tin tưởng một cái người nào đó sẽ đứng kế vị mình để mà giải quyết cái tài sản cho mình mà không cần phải đưa những cái việc này vào trong tòa. Đây là một cái phương cách tốt đẹp nhất mà đỡ tốn chi phí nhiều nhất. Không kể đến thời gian chúng ta phải bỏ ra để làm cái việc này, và rồi chúng ta sẽ phải đối diện với những cái sự gọi là tranh chấp. Có nhiều người họ nghĩ rằng là họ có quyền, họ bước vào, họ có thể xin tòa cho họ được nghe cái việc tranh chấp của họ từ cái việc nhỏ ra cái việc lớn. Vì thế khi chúng ta có tài sản, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm một cái living trust, ít nhất là một cái di chúc để biết rằng là cái người nào là cái người đứng kế vị mình để mà giải quyết việc này cho mình. Và nhất là những người không có gia đình, người thân ở đây, chúng ta cần có người tin mình, tin tưởng để mà lo việc hậu sự cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, nếu cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, về những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, về hình sự, những vấn đề về luật dân sự, hợp đồng, trục xuất người ra khỏi nhà, ngay cả những vấn đề liên quan đến thương tích tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 ở văn phòng. Khi chánh án ở tòa kháng cáo nhìn vào cái hồ sơ, họ đồng ý với lại cái người nhân viên của văn phòng hành chánh cộng đồng, nói rằng là cái chữ gọi là succeed, tức là cái chữ mà thành công, tức là cái người mà có thể được đứng ra để đại diện cho cái tài sản của cái người đã mất, nó phải dựa trên cái mực hoặc là cái bước đường mà gọi là luật đã được đưa ra. Vì cái người đứng ra làm cái việc này, họ có những cái quyền hạn để mà giải quyết cái tài sản của cái người đã mất. Và cái thời gian, đó là một trong những cái vấn đề mà cái người làm cái việc này sẽ phải bỏ ra để mà giúp cho những cái người đứng kế vị, xin lỗi, những cái người đứng thừa hưởng gia tài của người đã mất được lãnh cái phần của họ đúng theo như những gì luật đã được đưa ra. Vì thế khi chúng ta là những người có những cái tài sản thì chúng ta phải biết làm cách nào để giải quyết những cái vấn đề này. Và khi chúng ta nghĩ đến những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Chúng ta nói chuyện với luật sư để luật sư biết cái tình trạng của mình như thế nào, và từ đó họ mới có thể cho mình biết rằng là mình cần phải làm như thế nào. Nếu chúng ta nói chuyện với những người mà chúng ta quen biết, họ chỉ biết một phần nào về cái công việc của họ thôi, họ không thể nào biết hết được rằng là cái tình trạng của mình cần phải làm gì. Đây là một trong những cái khó khăn trong cái công việc làm của chúng tôi, là những người cần đến những cái sự giúp đỡ về pháp lý thì cứ đi tham khảo với những người không biết gì về pháp luật. Cứ tưởng rằng là cái người này nói như vậy là họ biết đến những vấn đề việc của mình phải như thế nào. Và để mà giải thích những cái tình trạng của quý vị, để quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm gì, nhiều khi nó rất là khó. Là vì trong đầu óc của quý vị đã nhận ra một cái việc gì đó người kia nói rồi, và quý vị không có muốn thay đổi cái ý định của mình vì họ nói hợp với cái gì mình muốn biết. Khi luật sư họ nghe cái tình trạng của mình, họ lại nói những cái gì theo luật thì lại không đúng với những gì mình muốn. Vì thế tôi mong rằng là khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị tìm đến một luật sư làm về cái chủ đề mà mình đang cần đến sự giúp đỡ, để họ có thể giúp cho mình biết làm cách nào mình có thể giải quyết cái vấn đề của mình. Nhất là những cái vấn đề về tố tụng. Những cái vấn đề về tố tụng, việc gì chúng ta có thể liên quan, cũng có thể liên quan đến tố tụng cả. Ví dụ như quý vị nói đến vấn đề cho mượn tiền, đó là một cái vấn đề tố tụng khá phức tạp. Ví dụ như quý vị nói đến vấn đề tai nạn xe cộ, nó cũng có thể đi đến cái chỗ phải làm cái việc tố tụng. Ví dụ như quý vị nói đến cái vấn đề mua bán, thương mại, nếu nó không thành công, nó cũng có thể đi đến cái chỗ tố tụng. Những vấn đề liên quan đến xây dựng nhà cửa, đó là những cái việc đi đến tố tụng cũng khá nhiều. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề tố tụng, nó rất là phức tạp. Và tố tụng trong lời của một chánh án nói tố tụng sẽ tốn kém. Có nhiều người nói tại sao cái việc này chánh án không giải quyết liền ra tòa về vấn đề cấp dưỡng con, đó cũng là một việc tố tụng. Tôi muốn tòa giải quyết ngày hôm nay, nhưng mà trên phương diện làm việc tòa không thể nào giải quyết được khi mà cả hai bên đã không có những tin tức cần thiết của nhau. Cho dù một bên có muốn đi chăng nữa, tòa cũng sẽ không giải quyết. Cho nên quý vị phải biết là cái vấn đề tố tụng đó nó không giúp đỡ cho mình đâu. Nó chỉ làm cái vấn đề nó kéo dài thời gian ra, rồi cuối cùng nó cũng sẽ đi đến cái chỗ giải quyết thôi. Nó không phải kéo dài mãi được. Có nhiều người nói tại sao mình không làm gì được, không phải như vậy. Chánh án dựa trên luật phải cho phép cả hai bên đều có cái thời gian, rồi từ đó chúng ta mới thấy rằng là bên này nói đúng hay bên kia nói đúng. Rồi chánh án phải quyết định dựa trên cái sự công bằng của cả hai bên và dựa trên những cái bằng chứng và những cái lời khai. Cho nên đừng nghĩ rằng là khi chúng ta bước vào một cái vấn đề liên quan đến pháp luật mà nó có thể giải quyết nội trong vài tiếng hay nội trong vài ngày. Có những việc nó kéo dài ra mà quý vị không còn có lựa chọn. Cho nên tốt hơn hết tôi vẫn nói rằng là nếu được chúng ta phải ngồi xuống giải quyết với nhau. Khi mà cuối tuần vừa qua tôi có dịp nói chuyện với cái người cháu của tôi, cô cũng là một người luật sư ở dưới miền Nam California. Và cô nói rằng là bây giờ mình hãy mở một cái văn phòng để mà giúp cho hai bên ngồi xuống giải quyết việc. Nhưng mà có nhiều khi có những cái sự mà hòa giải đó nó khó có thể thành công được là vì cả hai bên đều muốn nói rằng là mình tốt hơn, mình hay hơn, mình đúng hơn. Rồi nó đi đến cái chỗ tố tụng. Một cái hồ sơ mà tranh chấp nhau chỉ vì 100.000 đồng có thể tốn cả hai bên cộng lại khoảng chừng $200.000. Quý vị thấy nó không có đáng. Ngay cả những vấn đề về tài sản như vậy, đây cũng là một cái việc tố tụng. Quý vị thấy không? Rồi thì là quý vị thấy rằng là tất cả những cái gì quý vị nhìn lại sau khi cái việc nó đã xảy ra xong rồi, quý vị sẽ thấy rằng là ước gì mình dừng lại một chút, ước gì mình lùi lại một bước, ước gì mình quyết định rằng là thôi thì bây giờ mình chịu thiệt thòi một chút để cho cái việc này nó xong. Tôi luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người hãy ngồi xuống giải quyết việc của mình, đừng để cho nó đi đến cái chỗ ở trên tòa. Thời gian tốn khá nhiều, việc làm tốn khá nhiều thời gian và chi phí cũng không phải ít. Quý vị không thể nào nghĩ rằng là cái người luật sư đó có thể nhận hồ sơ của quý vị một vài ngàn đô la mà làm một cái hồ sơ 2-3 năm trời. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi đưa những cái thực tế ra để cho quý vị thấy. Và để tránh đi những cái tố tụng như vậy, chúng ta phải hoạch định trước, nhất là những gì chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được cái di chúc mà. Chúng ta có thể làm được cái living trust mà. Chúng ta bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, quý vị làm cái việc này xong, quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Đừng để cho những cái việc này nó xảy ra, rồi người nhà của mình là cái người phải chịu thiệt thôi. Cái tài sản của mình sẽ phải được chia 5-7 cho tất cả mọi người. Văn phòng cộng đồng hành chính của chính phủ, họ làm cái việc này họ cũng lấy một cái chi phí. Mà cái chi phí của họ sẽ không khác hơn gì cái chi phí của người luật sư. Liên quan đến probate là một cái chi phí khá nhiều. Tôi vẫn nói rằng là một cái tài sản chừng $500.000 sẽ trả ít nhất là $12.000 tiền luật sư. Và tiền của những người làm cái việc này là cái người đứng kế vị mình hoặc là cái người hành chính cộng đồng, họ cũng sẽ lấy một cái chi phí như vậy. Cho nên chúng ta cần phải ngồi xuống để làm những cái việc gì cần thiết chúng ta phải làm khi chúng ta còn làm được việc này nhé. Nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ vào số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8:30 chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn nhà xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office Lâm Hiệp Sơn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần mới và sang một năm mới được dồi dào sức khỏe này, vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Hãy nâng ly mừng đón Chúa xuân về.